Thưa thầy, âm ba đại hồn là thế nào? À, khi đã biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử nữa làm sao?
Đó, âm ba đại hồn đã thanh tịnh. Bây giờ anh ra ngoài rừng nha, nó hô thì nó hô cho lòng lại. Cái gì nó dội cho lòng lại cho anh? Cái thanh tịnh, âm ba trong thanh tịnh chuyển hóa lại cho chúng ta. Mà âm thanh chúng ta đang có đây đâu? Từ âm ba đại hồn chuyển cho chúng ta nhiều kiếp ngày nay chúng ta mới nói ra lời. Nó sâu đậm vô cùng, chứ không phải là chuyện cản trở của những người thế gian khoa học suy nghĩ đâu, không có. Cái này là âm ba đại hồn, là của đại thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta có âm thanh này là của đại thanh tịnh ban cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tự có đâu. Đừng tưởng chúng ta tự có tiếng nói này là sai lầm. Cái này là cứu rỗi của âm ba đại hồn. Cho nên chúng ta nói với cha trời, mọi người thức liền. Cái gì làm tôi thích, cái tiếng gọi đó làm cho tôi thích tâm. Có ông trời, ai không muốn gặp ông trời. Nhưng mà với điều kiện thanh tịnh như vậy, cho nên tập hợp chúng ta tu, chúng ta mới có cơ hội đó này. Là vậy, đại thanh tịnh.
Khi nào bạn biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử,
không còn sanh tử. Biết được cái nguyên lý đó đâu sanh tử, anh từ đó ra anh đâu còn sanh tử nữa. Từ đó ra là tôi có cha lo, có cả càn khôn vũ trụ lo cho tôi, có hồi âm rõ ràng. Tôi nói tôi chửi ông trời một tiếng thì nó chửi lại tôi một tiếng. Thấy không? Ta đứng ngoài rừng nghe thấy không? Tôi sống với ngài, tôi đâu còn xa ngài nữa. Sống đời đời ông trời bất diệt mà tôi sống với ngài tôi đâu còn bị diệt nữa. Còn sự sanh tử hăm dọa tôi nữa. Tôi biết được rồi. Bỏ cái xác này nhưng mà tôi cũng vẫn về thế kia. Vì ý chí tôi nung nấu ngày đêm sống với ngài và tiến với ngài. Tôi không bao giờ dám bỏ ngài nữa. Chính ngài đã xác nhận con là cha là con. Cho nên tôi không còn bị bơ vơ nữa và tôi không còn sợ sanh tử luân hồi. Tôi vẫn vung bồi ý chí đó là không bao giờ sợ. Nếu tôi bỏ ý chí đó, tôi sẽ lâm vào trong cảnh sanh tử luân hồi.
Nghĩ về cái không, có phải là trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không?
Phải trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, từ bất cập tự trở về với cập tự, từ sự chấn động lực yếu hèn tiến tới sự chấn động lực vô cùng. Mới nó trở về không. Cái không là việc nhiều hơn cái có. Nhưng mà tận gian không thấy. Tưởng là cái không là không có làm gì hết. Cái không nó đem ánh sáng cho chúng ta. Hỏi cái chấn động lực của mặt trời bao nhiêu triệu lần mới đem được cái ánh sáng xuống thế gian. Cái chấn động lực của nhà đèn bao nhiêu lần nó mới có ánh sáng phát ra. Hai cái luồng điện âm dương nó chạm nhau bao nhiêu lần mạnh như nó mới đem ánh sáng cho chúng ta. Thì chúng ta chứng minh rõ ràng. Thời đại văn minh này rất rõ ràng. Tia sáng là chấn động biết bao nhiêu, tính không ra nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ cái phần đó thì mới xác nhận được mọi việc. Nó rõ là sáng choang trong tâm hồn của chúng ta.
Thứ thầy trượt là gì?
Trượt là cái xác của anh đó. Sự nói rất rộng, xác anh là trượt. Từ đầu chí chân anh không có chỗ nào thanh hết, anh rờ đâu, rờ được, rờ nó được là thực kỳ âm, âm là trượt. Cái bàn rờ được, bàn tay, cái thịt rờ được là âm, âm là trượt. Nhưng mà trượt với thanh không phân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chê trượt, bỏ trượt, không. Trượt làm việc với trượt, và thanh làm việc với không. Có trượt, có thanh, cũng có phân bình, cũng có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á, thì vượt trước về thanh điển giới. Thấy không? Mình nắm được cái chủ chất âm dương, lúc đó mới có phép tắc. Mới trở nên thanh nhân, tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc. Thì lấy ở đâu làm phép tắc, lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đầu này, chúng mới nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được. Và phép tắc ta nắm luôn. Thì lúc căng phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có quyền, cho phép mới được, không cho phép không được. Thấy chưa? Nắm rồi. Còn người thường kêu người ta, ơi, anh ngưng cái vụ đó không được không, tôi không ngưng được. Là nó không nắm được cái chủ quyền rồi. À, nó không nắm được cái quyền năng âm dương của nó rồi, thì nó làm không được. Và nó nắm được quyền năng âm dương của nó thì nó mới làm được. Cho nên chúng ta tu đi lên cái trung tâm bộ đầu, chúng ta mới ở chỗ đó, ngự chỗ đó mới nắm được cái quyền năng trong nội tại. Và điều khiển nó được, nói cái kiểu thiện nghĩa này. Mà muốn lên trời phải có quyền năng. Không có phép tắc là theo đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này là qua. Khi qua là Phật sự sẽ chuyển biến và giúp đỡ chúng ta. Trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta. Đi theo tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chứ không phải như tôi lên trời, tôi muốn đi đâu đi, cũng phải tùy theo cái trình độ cấp tới. Đâu có làm vậy được.
Cái này thì không biết về nữ ở Việt Nam không ạ? Thầy có nói là sau này sẽ cho nữ đi thử Nam. Mà để thử xem cái trình độ của mình đến đâu. Thì tại sao không cho Nam đi thử nữa?
Có chưa? Tôi đã nói rằng khi mà các bạn gần đắc đạo, nói về tên đàn ông đó, thì ma quỷ thử chết. Thì đàn bà sắp đắc đạo cũng bị đàn ông thử tự nhiên. Hai cái nó một thứ thôi. Bởi vì mỗi người đắc đạo là vô nam vô nữ, đi tới cái giới vô nam vô nữ là phải bị thử. Không bị nam thử thì cũng bị nữ thử. Sao? Nó thử bằng cái gì? Tại sao cô gái đó bao nhiêu người tới hỏi nó không ưa, mà cái anh cũng tu vậy mà, anh nó nói dồn dồn mà chỉ đi theo. Thử cái dùng cái điểm người ta thử. Đó. Chứ nhiều người sát này sát kia sát nọ xuống đây rồi cũng bị thử hết rồi. Bị thử hết. Cũng như ở Việt Nam thiếu gì. Cậu bé ở Vũng Tàu. Tôi nói cậu tu. Tại sao cậu lớn bụng nhưng lại nhập cái xác đàn bà? Cái gì cũng bị thử à. Cậu lớn bụng. Hồi tôi cải tạo rồi tôi ra đó. Thì lúc tôi ở trong trại cải tạo đó, là cậu, cái ông trưởng cải tạo đó, thủ trưởng là ông có đứa con bệnh, rồi ông mê đi ra, ông cậu bé nên vô trong trại kiếm cho ông, rồi cái mặt cái dính ông gì lạc. Kêu ông giờ, ha, ông nói chuyện, rồi con nhỏ nó hết bệnh. Thì vô nó gặp tôi, nó dồn, nó hỏi Dương, anh biết chị Đinh đó đó, tôi đừng biết, anh biết căn cứ, chỉ theo tôi, để anh sách súng dẫn đi. Rồi tôi đi lên là thấy con nhỏ bị cái bông đèn nữa, nó bảo vậy. Mà nó khóc hoài, nó không chịu uống sữa. Tôi lấy tay tôi rút nó, tôi vô vô nè, sau cổ nó, tôi lấy kim tôi làm bộ chăm sóc nó đau, nó khóc nên tôi kêu cho uống sữa. Nó liền có gì đó. Đó, là nhờ cậu bé, cậu kêu đi tới kiếm tôi mới được tự do, từ đó mỗi ngày ở đang hồi hèo lèo với coi tivi, coi trình đương liếc. Thành ra tôi cũng có bị ở tù. Đó, tôi từ đó rồi ông thủ trưởng thấy hay quá rồi, anh đi ra trại anh cứu người ta. À, tôi nói được, anh cho phép tôi đi cứu. Mà một cái kim thôi, tôi không cho anh hai cái kim. Nó cứ thằng Phúc ở Vũng Tàu, nó là judo to con mà nó cứ bãi nằm đó. Tôi có một cái kim, tôi chích hết các việc rồi. Hai tuần sau nó bò rồi, đi được nó mới đồn. Đồn nó mới cho phép tôi trị và bắt tôi trách nhiệm trong cái trại đó 450 người. Ngày như đêm bất cứ giờ phút nào kêu thì tôi phải dậy như chị này. Thì chỉ có một cái kim à. Bằng đầu tôi lấy dây telephone, sau được ông Trương Hiền gửi cho tôi có một cái kim thôi. Sau đó nó cho phép đem vô, tôi chăm rồi thì tối phải đem giao lại cho ông thủ trưởng. Nó sợ mình lấy kim tự tử. Thì từ đó tôi chỉ toàn trại. Người ta thương thế. Lúc tôi ra về, có nhiều người được tôi cứu rồi, học quỳ gì đó mà khóc, chấp tay quỳ khóc. Cho nên mọi người tôi trì đều mập mạp tốt lắm, vui vẻ đi lao động vui lắm, người nào cũng khỏe hết. Không có người nào chết trong trại. Mà trước khi tôi vô thì một ngày một hai mạng, bây giờ nó không biết trị. Đến gì cũng cho uống kinin mà bệnh nặng lắm. Uống kinin tôi biết mà nghe không được người ta nói. Đó. Vì mấy ông đó không có thạo về cái y học. Nên là cái chuyện người tu nó có khác. Tôi hồi trước khi mà thời kỳ quốc gia, tôi có nói với ông Liêm, tôi nói ông quen với ông ông muốn chủ ngục mà kêu bỏ tù tôi để tôi thử tôi nói chuyện người ta nghe. Nhưng mà không được, bởi vì ông chủ ngục đó, ông cũng ra, ông quen với tôi, ông nghe ông muốn được đâu, không có bắt ông bỏ tù được. Thì xuất giảng ở Đội Hòa Hưng đó, ở nhà ông Liêm đây thì bước qua được Thám Chí Hòa rồi. À, tôi nên bắt tôi để tôi ở thời kỳ trong đó tôi giúp anh em thôi. Không chịu. Không chịu, sau này tôi được ở tù tôi mừng lắm. Tôi nói tôi vô, tôi sống như người đó còn hơn sao. Tôi thấy cải thiện người đó, từ không quá hiền được không. Nói ông chịu, ông đi ông nói không được, tụi tôi ở đây hàng tuần diễn nhà tôi bỏ. Bởi vì hàng tuần thì tới thiền đường của ông mà. Cho nên khi mà tôi ở tù tôi mừng lắm. Tôi được sống với anh em, tôi thấy rõ cái xã hội của hồi trước thế nào. Tất cả những ông quan lớn ở tù trong ông khai cái tội, ông ôi chú cha nó lôi khôi lắm, ông có cái đạo yên hết. Rồi ông chê cái chế độ đó luôn. Ông nằm trong khám, ông khai hết. Mình mới biết chứ làm sao tôi biết, tôi là tôi đâu có biết gì chơi với quan quyền gì đâu. Nhưng mà ông khai hết. Ông làm thường trưởng cũng làm bậy, ông nào cũng làm bậy hết rồi, ông khai, ông ăn năn, ông viết cái giấy đó. Cho nên, các ông tu rồi, đi ở tù rồi, một khóa rồi, ông nói nghe là tôi bây giờ tôi mới biết giá trị của sự tu. Và tôi thấy tôi đứng gần ông Tám, tôi thấy con người tôi nó khác. Cho nên sáng nào tôi cũng đứng gần, dành đứng chỗ gần ông Tám thôi. Thế nên nó khác. Nó khác cái gì mà tôi không biết, mà tôi trong đó tôi giấu, tôi không nói tôi biết cái gì đâu, tôi biết trong túi đâu, cái khác tôi không biết. Nhưng mà tôi đứng gần ông Tám tôi thấy khác. Tôi như vậy, nói vậy, nó dành nhau đứng, còn khi mà đổi phòng là dành nhau ngủ gần bên tôi. Vắng động để ngủ gần bên tôi, mà thiệt người nào ngủ gần bên tôi ra cũng mập trắng hết. Tốt. Nhưng mà tôi không có cách nghĩa biển là cái gì. Tôi ngủ có nửa miếng gian thôi. Vì cả đêm đi làm việc mà. Bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ nó xéo cả đêm mà. Ngủ, thế khi nào rảnh thì ngồi nhắm mắt ngủ chút. Hết khi mà có chuyện là mình phải đi. Tại này, 400 mấy chục người thế nào cũng có người bệnh. Ngày đêm tôi réo ông Tám chứ không có réo bác sĩ. Bác sĩ kia là học y tá có 1 tháng mà xưng danh bác sĩ đâu, nguy hiểm quá, không có dám réo. Tôi réo ông Tám rồi mà.
Thưa thầy, tu thế nào thì đạt đến trung dung đại đạo?
Trung dung đại đạo là dứt thấp tình lục dục. Cái phương pháp của chúng ta đi tới trung dung đại đạo, cái gì cũng trung điểm hết, chỗ nào cũng trung điểm hết. Không có phải theo bên tay mặt mà không theo bên tay trái. Trung dung đại đạo, trung tâm bộ đạo, trung dung đại đạo. Đi về con đường thượng đế chánh giác là trung dung đại đạo. Cho nên những người ở thế gian hồi nào giờ không có quen, không có ý niệm đối với thượng đế. Chỉ có ý niệm đối với Phật, thần, thánh, bói, quẻ rồi vậy. Nói số mạng đó là theo liền. Tôi coi cái gì là người ta chạy theo liền. Nó không có biết thượng đế. Trong thượng đế để ra cái đó chứ đâu. Nhưng mà biết thượng đế là mình ôm cái góc bự này. Cho nên cái tâm để xây dựng cái hướng về ngài. Và để mình học hỏi nhiều hơn. Chứ các bạn hướng về ngài không có ngu đâu. Cứ ở nhà lo tu đi hướng về ngài thôi. Các bạn đầy đủ, mở tâm mở trí. Không bao giờ ngài bỏ. Đừng có tưởng ở nhà rồi cũng nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, chuyện đời nó lôi cuốn. Một ngày nghĩ thượng đế cái chút xíu thì không bao giờ có. Cho nên quyền năng của ngài nắm trọn trong cái cơ tạng của chúng ta. Ngài thu ngũ hành là chúng ta không còn sống nữa. Ngài nhớ chúng ta nhờ kim mộc thủy hỏa thổ mà sống. Và kim mộc thủy hỏa thổ là trong quyền, trong tay của ngài nắm. Cho nên chúng ta cố gắng tu, không tu không được. Không tu không có thế nào ngài giúp nữa đâu, đã giúp một lần một đầy đủ rồi. Có đầu, có tay, có chân, có mình, có đầy đủ hết, có trí khôn. Mà không chịu tự tu thì tự nghĩ lấy mình mà.
Ngày câu này thì đã đặt tiên ở trên trời rồi, thì biết trần gian khổ, tại sao mà xuống trần gian đầy ả nhưng nó khổ. Thì những người trẻ gian thì nếu tu tiến mà đến lúc lên mình được làm tiên, có biết về khổ thế này không?
Biết chứ. tiên mà từ đây tu lên, biết mình khổ dưới này, ngày nay mình khổ công, mình mới tu. Mà tới đó tu một thời gian á, là chán. Chán. Con nhà giàu cũng chán. Ở thế gian này con nhà giàu chán. Chán mà bỏ cha bỏ mẹ đi bụi đời là mấy người tiên xuống đây không chịu gì. Một thứ một. Anh thấy sung sướng quá mà nhức khô quá ư. Hả? Anh đưa đô la ra là con gái đấm bóp rồi. Sướng quá rồi. Một trên kia đâu ai đấm bóp. Anh tự xoa dịu lên anh buồn xuống đây chật. Cho nên tiên xuống cầm dịu. Rồi càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, ý lại đó. Chuyện mình không làm cho người ta làm. Tuy nhiên các bạn đau ốm này kia, các bạn không biết đấm bóp, kêu người ta đấm bóp hết rồi, ý lại rồi. Không có ông đấm bóp như tôi ngủ không được. Đó, là mới tự làm cho mình yếu đi. Còn trên kia là không. Anh tu thì anh cứ ngồi đó anh tu. Nhưng mà không ai động tới anh, không ai làm chuyện với anh ngồi đó anh tu. Anh liệu phép. Lúc nào, chỗ nào anh muốn, anh cứ đi phạm vi của anh cứ đi. Mà anh chán á, thì anh xuống là anh bị đoạn. Có nhiều đứa nó đi, thôi, kệ nó đọa đọa xuống dưới chơi xuống hơn. Xuống đây làm chết, hơn là ở chiều cô đơn của mình à. Đệ tử thì không có thằng nào theo mình hết. Ngồi chơi mình à. Như tôi bây giờ tôi chỉ với các bạn tu, rồi tôi đắc đạo, tôi lên tôi ngồi con mình à. Có ai tới đâu, bởi vì mấy này nó chưa đi. Chơi đó mình nhớ quá rồi phải xuống, à, xuống là bị kẹt, à, xuống là phải ra một hai phép màu cho nó thấy nó mới tin, ồ, ông thầy của tôi đó, ra một hai phép màu là kẹt rồi, thấy không, cho nó mới ông bị kẹt. Con nhà giàu ở đây cũng chán, chán, ăn sung mặc sướng nè, có người hầu hạ mà nó chán nó bỏ đi buổi đời, chứ gì, đi một thứ. Ở thế gian có cái gì thì trên trời có cái đó. À, cho nên đã tiên rồi biết hết rồi rồi xuống đây làm gì. Nhưng mà ở dưới này nó cũng có căn cơ. Ở dưới này nó cũng kêu réo vậy. Cũng như ông Bình giáo chủ nó kêu réo hoài. Ông cũng phải xuống vậy. Ông phải làm việc. Mà nhiều khi ông mắc tụi nó cũng không cần biết ông nữa. Mà nó cứ trông chờ ông về. Nhưng mà nhiều khi nó ông tới nó đâu có thấy. Tại vì nó không có tu. Chứ nó tội nghiệp cho những vị thiên điên như ông mình giáo chủ. Thương dân, thương nước lắm. Nhưng mà nhiều đứa nó không có biết Ngài. Bởi vì Ngài đâu có mang cái sắc đó nữa. Chỉ phóng điện thôi, mà nó tu có điện nó mới biết Ngài tới. Còn nó không có điện làm sao nó biết Ngài tới. Thấy chưa? Cho nên những vị đó cũng vẫn cô đơn. Cho nên trước khi Ngài còn sống, nên cái đạo của Ngài ấy xuồng ba lá. Còn dư. Nha, không có ai đi, không ai đi về với nhà. Thì nó khó khăn lắm, tại vì con đường điển nó khó khăn lắm. Cho nên các bạn đây được phước và nghe qua điển, cho nên tôi cho, tôi yêu cầu về trên xuống điển rồi, nói những lời minh triết rồi này kia kia nọ, trong cái buổi họp, trong cái bữa hội để cho các bạn thấy có cái thế giới bên kia, các bạn tin ở đó và giải thoát để về đó. Nó có cái ý niệm đó mới được. Tại sao đi cho tu văn hết? Trong hai tiếng đồng hồ thì các bạn biết thế giới bên kia là cái gì đâu. Mà chỉ sự nhận thức rằng sự trì trệ của chúng ta không chịu cố công tu mà để về bên đó thôi. Bấm cái băng đó là biết rồi. Hát rồi, thấy biểu diễn rồi. Thấy rõ ràng như thế. Để có thêm tài liệu mà vững lòng tin để tu. Và chúng ta chết chúng ta đi về bên kia. Không có ở bên này này. Nhớ chỗ đó. Cho nên tôi mới thâu đầy đủ tài liệu cho các bạn, chứ không phải mê tín, cái này không phải mê tín. Những người được nhập xác này này, đứa nào nó nói tỉnh như đâu có khùng đâu. Không có đứa nào khùng. Tỉnh táo không có gì hết. Nhưng mà mượn để cho các bạn thấy rõ, cái gì tôi nói nhiều quá cũng nhìn nó láo vậy thôi. Và các bạn thấy cái người đó hồi nào giờ nó không biết cái chỗ đó mà nó xuống nó dạy các bạn học đạo. Hồi chính bản thân nó bây giờ các bạn hỏi đạo nó cũng biết nữa. Nó nói không cần bằng hồi trước. Mà hồi xuống biển nó nói là nó tự thị ta đây, nó nói chuyện rồi đủ thứ hết rồi. Mà nó không phải nó. Không phải nó nói đâu. Nghe không? Thì các bạn thấy là có biển ở bên kia. Có phần thanh biển ở bên kia nhập nó mới điều khiển được cái này. Chứ còn bản thân nó không có. những cái tài liệu này để dành cho siêu khoa học tương lai họ chuyên tâm tới. Họ mới thấy có cõi bên kia chứ không phải bên đây đâu. Còn nhiều nữa, vô cùng nữa mà.
Thầy vừa mới nói đến Đức Hồng Giáo Chủ, xin các thầy cũng hỏi cơ là hình nhất điện của Đức Thầy Hồng Giáo Chủ có sang bên này?
Có chứ, Ngài cũng có. Bởi vì một vị thiên tiên làm đạo thì ai cũng như nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng. Chứ đâu Ngài đâu có bỏ chúng ta được, chúng ta được tu về đạo cũng về nguồn chứ đi đâu, Ngài cũng về nguồn. Thì tất cả những vị giáo chủ, những thầy Tây An, các vị đều là dẫn chúng ta về nguồn hết, đâu có bỏ chúng ta. Tại chúng ta bỏ Ngài mà thôi, rồi đâm ra trách móc, sợ sợ. Mà sợ sợ rồi không biết xét hơn mình bẩn hơn người không mà mình sợ sợ. Thế là mình thua ông đó xa quá mà còn sợ sợ gì nữa. Ông có nói cái lý nào hại mình hết, ông giúp mình. Mà mình đi trị thị ông, sợ ông, tưởng ông là ma. Mà thế là mình ma mà không hay tưởng là Ngài là ma. Mình đi lộn ngược không? Chứ mình nghe cái đó, mình mắc cỡ, mình còn tu nhiều hơn. Ráng tu đi, ráng thực hành để đi tới. Chứ còn kêu Ngài tu cho mình đâu có được, không có. Ngài tu cho mình thì ông Tám tu cho các bạn được rồi, cần gì kiếm Ngài chi? Sao? Ông Tám kêu các bạn sử dụng khả năng của các bạn để tiến tới. Thấy chưa? Ông Tám chỉ đường các bạn đi mà thôi. Cứ đâm đâm đi tới đó là gặp tất cả những vị giáo chủ ở đó thì không đâu.
Thưa thầy, câu này thì có người hỏi hôm qua ông kia, nhưng mà có người xin hỏi các thầy là nhập lại. Thưa thầy, đã giảng trong một cuốn băng là nghe đâu có tiền có Phật truyền nguồn tới để thành cho nhanh, như thế là đồng lại. Còn bây giờ thì thầy lại nói, các bạn nghe đâu có tiền có Phật mà truyền đến, đó là đại phước, xin thầy giảng rõ.
Đó, con người nó có hai loại, một loại hiếu kỳ. Nghe thưa ông, có ông Phật xuống thế gian, tôi hỏi có ông biết thời gian của mình không? Tôi có kiểu thách đố. Tôi đã đi cho tốn tiền, không có trời Phật nào mà đi mắc cái chuyện làm ăn cho mình. Tôi nó thử, thậm chí nó biết có ông cha trời, nó điện thoại, nó cũng thử và thử ông cha này phải không? Cái đó là về trên không có chấp, không có chấp nhận. Vì người ta sáng suốt hơn mình nhiều quá, mình lấy cái gì mà đi thử người ta. Đó, cái phần đó là đi tốn tiền xê pháo. Còn những người có thiện chí, người ta dốc lòng tu, bỏ đời qua đạo, phục vụ chúng sanh, cái đó là tâm thức khác rồi. Cái đó là miễn bạc. Tự động họ đi rồi, không cần ai kêu reo. Cái đó nó khác rồi. Còn nhiều đại đa số là hiếu kỳ, tốn tiền xê pháo mà chịu mình không lo. Tới đó ca học là cái gì hết. Chỉ bị thối lui đi trở về mà thôi, không làm được cái gì. Còn người ta chuyển trí, người ta tu học, người ta thấy rằng, ồ, sao lại tôi nghe được cái âm thanh này, y như là tâm hồn tôi cởi mở, và tôi phải đến đó. Tự nhiên bắt buộc đến, khuyến khích mình đến, tự nhiên tâm hồn mình đến, người đó được phước, mà nó đến rồi á, nó dâng tất cả nguyện ý của chính nó được mở, được cứu. Và nó sẽ thấy rằng những cái tánh hư tật xấu của nó tan biến mất trong một giây phút. Đó là đại phước của chính mình. Cho nên đại đa số vì hiếu kỳ, nghe được tốn tiền xe pháo đi được về nói bậy, mang đọa bị nạn. Tôi thấy gì đâu, tưởng đế gì, thấy con mẹ đó nó cũng không nghĩ chứ có gì đâu. Cái đó là bị đọa liền. Chính ở Việt Nam có. Cho nên tôi khuyên những người phải có lập trường. Đang qua, mình thật sự tu học, mình truy tầm chân lý, mình mới đi. Còn không thôi, đừng có đi vậy. Đi vậy về nói vậy, ngay ở Kim Hải, tôi ở trong căn nhà đó, cái chú nó mỗi đêm nói chuyện, cha thích lắm. Rồi một thời gian nó muốn cưới vợ, nó phản nghịch, nó nói không có ăn chung gì, cái đó không phải cha gì hết. Cái đó bậy bạ, nên cưới vợ mới đêm đầu thôi. Chở vợ đi từ Bà Rịa đi... Từ Bà Rịa đi về Kim Hải, mới đêm đầu, mới cưới, té liền, té xe liền. bể đầu chảy máu luôn. Nhưng mà trong lúc cha cũng nói, con không nên nghịch. Đây là cái đại phước cho con, nhưng mà cha biết con sẽ nghịch. Nói rõ như vậy, nhưng mà nó vẫn, ô, con ăn chung, con mẹ này không ăn chung, nó bị. Cho nên chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Nhưng là người nào thấp tình có thiện chí mới được đi. Còn không, chỉ cái chí lo tu, ngồi đó tu, biết, có đấng trả trợ, luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quan chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi. Tôi ở nhà tôi tu, Ngài sẽ đến, Ngài ở đó chứ đâu, Ngài sẽ chuyển ý cho. Còn chúng ta nghịch lại Ngài là gì? Nghịch lại mình. Sáng suốt mình không nhận, mình đóng cửa nó phải đen tối rồi. Đen tối là phản cách, rồi phản cách thì tự giật lấy mình. Và không có bao giờ tiến được, cho nên bị nạn không hay. Cứ chuyện sơ sơ, chứ sơ hơi chảy tới mắt mà không thấy, để cho nó đụng. Thật khó. Nhiều cái xe đụng chúng ta không biết lý do gì mà nó đụng. Cái tam giáo tòa hay là chư thần hộ mạng nó che mắt mình được. Chính chủ nhân ông không cần nó che mắt luôn. Không thấy đụng cái đầm rồi biết. Cho nên chúng ta nhiều khi đi giữa phố với người đi trước mặt chúng ta mà ta đụng đâu hay. Cái gì che mắt có. Mà có người nhìn lầm ta cũng có nữa. Cho nên phải thanh tịnh để hiểu được cái quyền đi này. Nhiều người không hiểu. Cho nên những người có thiện tâm thiện chí cái đó khác. Còn người không có thiện tâm thiện chí hiếu kỳ tôn tiền xe pháo mà mang nạn cho hai chút như vậy. Vì thấy tầm thường không có gì hết. Khinh thị thôi. Là bị đóng cửa lên mình. Và đem lại sự càng gia tăng tâm tối cho chính mình. Thì bị nạn.
Thưa Thầy, tôi có những người bị tàn tật, thiếu mắt, hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người, thận hoặc phổi của mọi người, xin tu có được không?
Tu được, bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì cái trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi, tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quặt để tôi trả cái nợ đó. Chính mình. Đại nguyện là lời phát nguyện của chính mình. Nó thể hiện trong thân mà không hay. Rồi đâu có quan trách trời đất. Nếu quan trách trời đất, nó sẽ cho bờ lết luôn. Đi xuống luôn. Làm con thú luôn. Không được phát triển lên. Mà chấp nhận những người đó phát triển lên. Những người đó còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng, mà biết nuôi dưỡng ý chí dùng đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát, ăn năn hối cải tội trạng của chính mình. Thì trong một sát na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn một cách nào, ngày nay mình phải thọ, cục cây cục chư tàn tật như vậy. Mình vui liền, và mình từ đó đi theo Phật mà tu. Có Phật sự ta hộ độ cho.
Đừng tưởng ta giỏi hơn người khác. Trong lúc chúng ta đào thải, trong lúc chúng ta luân hồi, chúng ta đã chấp nhận mong được làm một con người. Ngày nay làm một con người là chúng ta phải cố gắng hoàn tất phần hồn chúng ta tiến hóa. Chứ đừng tưởng rằng chúng ta đầy đủ, đừng tưởng rằng chúng ta sáng suốt, đừng tưởng rằng chúng ta là người khoa học và khinh thị người dốt nát. Hành động của người dốt nát, thực tâm của người giống đó có thể giúp đỡ một người trí thức trong cơn hoạn nạn. Cho hỏi các bạn học cho giỏi, cho bác học của các bạn chết rồi, nhờ ai chính xác các bạn đi chung? Có phải nhiều, đại đa số những người giống đó làm việc cho các bạn không? Cho nên chúng ta ở trong cái tương đồng, tương hòa, tương hợp, cứ đừng tưởng ta giỏi hơn người khác, mà lầm. Gác vào trong cái thế kệ tâm tôi và tục ra chuyển được.
Cho nên chúng ta đã chiếu nhau thiền, khép mình một chỗ để khai triển tâm linh ra suốt. Chúng ta cùng đi trong thanh tịnh, và tự tạo tia sáng thanh tịnh để cứu khổ ban vui cho chính mình. Các bạn nhắm mắt sau giờ nằm lại thì các bạn thấy sự thanh tịnh, những tia sáng đó nó bộc phát trong nội thức các bạn. Nó có câu hỏi, có câu trả lời để cho các bạn lần lượt tự thức. Cho nên chúng ta đã luận được một cái pháp để đi tới chỗ toàn diện tự thức, đời đời thực hiện trong chương trình tiến hóa. Đâu còn bơ vơ nữa bạn. Các bạn ở thế gian cảm thấy vơ vơ vì lầm tham. Các bạn một ngày ông trời chuyển biến cái nhiên pháp cho các bạn. Pháp cười cũng là cái pháp, pháp buồn cũng là cái pháp, pháp vui cũng là cái pháp, tuyết rơi cũng là cái pháp, mưa rơi cũng là cái pháp, để cho các bạn thức tâm. Hơn thua cũng là cái pháp. Đó, cái cảnh tàn xương nát thịt cũng là cái pháp. Con thú đã hy sinh cho các bạn ăn, cầm cỏ đã hy sinh cho các bạn ấm no. Nói về cõi tạm, mà nếu các bạn thức, là các bạn thấy có sự ấm no đời đời trong tâm thức của các bạn. Các bạn đâu còn thiếu thốn nữa. Trong giây phút thiền chúng ta quy pháp, quy thanh điển, quy tâm linh, quy tất cả những gì trở mở cộng với sự kích động. Cho nên người nào chịu thiền nhiều, thấy thương yêu tất cả mọi người, thấy ai cũng quý, thấy người nào cũng sang, cũng tốt, cũng có sẵn, có dinh thự, có tất cả những sự sáng suốt của cả càng không vũ trụ trong tâm thức của họ, quý họ vô cùng. Ở xứ lạnh này, xứ nóng kia, tại sao phải cất cái nhà để chê cái lạnh là che cái nóng? Các bạn thấy rõ chưa? Vì sự trở ngại của nóng lạnh, nhưng mà sự nóng sự lạnh là hai cái pháp của Thượng Đế âm ban. Để chúng ta vươn lên thực hiện đi trí dũng, xây dựng thành một tổ ấm cho mọi cá nhân.
Bị chửi, Thượng Đế còn bị chửi hướng hồi thì chúng ta là một người không có nghĩa lý gì ở trong xã hội này. Bị chửi, bị bài xéo là đưa chúng ta tin phạt. Chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế. Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta phải cảm ơn Chúa. Đây là bài học xứng đáng. Chính sự suy kiên bị đâm định đó là còn nặng hơn bị chửi nữa, nhưng mà Ngài còn phải tha thứ, cứu hồi chúng ta. Chúng ta tin Ngài, tin Phật, tại sao chúng ta không chấp nhận thức và mở qua hầm đau khổ để xây dựng niềm tin của chúng ta? Dũng khí chúng ta ở đâu? Thế thích của chúng ta ở chỗ nào? Mà cứ nghĩ cái chuyện eo hẹp, nuôi vào trong bóng tối, trả thù, đè nén đối phương để làm gì? Rốt cuộc không hữu ích cho chúng ta, mà còn tai hại vô cùng cái điều vô lâm. Phần hồn không có thể cứu rỗi được, sẽ bị giam hãm đau đau ở A Tỳ Địa Ngục, chứ không phải chịu tầm được. Không phải nói đây để hăm dọa, nhưng mà chỉ là các bạn tự chỉ điểm thì thấy. Ngay các bạn sợ việc này, mai sợ việc kia, rốt cuộc ai tạo sự tâm tối đó cho bạn? Chính bạn đã tạo sự tâm tối cho bạn là lâu. Còn nếu các bạn hòa đồng chấp nhận sống bất cứ những trở lực nào xảy đến với các bạn, các bạn không còn nữa. Không còn sự lâu vì các bạn đã giải quyết rồi. Không giải quyết mới là lâu. Mà giải quyết rồi thì khỏi lâu. Phải như vậy không? Chuyện buôn bán là hành của các bạn, gia trang các bạn. Nấu nồi cơm chưa xong các bạn cũng vẫn ngon. Và các bạn chỉ xuống bếp nấu xong nồi cơm và các bạn hạnh diện để đó tới giờ các bạn ăn.
Có hộp. Chúng ta có áo mặc, có cơm ăn, có thể sạch. Có hộp.
chứ không phải không có hồn. Những người nào nói không có hồn thì người đó không còn thời gian. Vì cái hồn đâu? Người ta nói trong mình, trong tim nó đau, nó nhức nhối, đó là cái hồn đau. Các bạn thấy đó, cái hồn đau. Thứ nhất là hồn nhất, chứ không phải cái xác nhất. Đừng có hiểu lầm là cái xác nhất. Mà lo chỉ cái xác mà quên đi cái hồn. Cái hồn là chủ thể làm sai tất cả sẽ sai, mà chủ thể làm tốt tất cả sẽ tốt. Đó là quyền chủ nhân ông, người tu trở về với chủ nhân ông, là cái thức hồi sinh vô cùng. Cho nên ngày hôm nay có nhiều tài liệu, có địa ngục du ký để xem với con người có hồn, càng đọc địa ngục du ký thì càng thấy mình có hồn, chứ nếu không có hồn là lấy gì trị tội. Đó, chúng ta mới xác nhận con người có hồn. Khi mà chúng ta biết có hồn thì chúng ta mới tỉnh hồn ra tu học. Còn không biết chúng ta có hồn thì đã bao giờ chúng ta chỉ tỉnh hồn và tu học.
Hỏi cái người thế gian không có phần hồn vậy thì cũng thờ ai? Là nếu phần hồn là bị diệt rồi chúng ta cúng ai? Nếu Đức Phật mất chúng ta thờ ai? Có phải chuyện quan đường không? Không. Con người không có ngu dại. Tại sao người ta bảo trời Phật lý? Và người ta sẽ dựng chùa nhìn để làm gì? Để thức tâm người tâm linh. Để thức tâm kẻ công cao ngạ mạn không biết chân lý. Và phê phán chân lý. Không biết đạo mà đâm ra phá đạo. Học đạo nửa chừng bỏ đạo. Và đành phải đi làm con thú ở tương lai. Đó là quy định. Lúc đó, các bạn thấy con thú hung dữ, nhưng mà cũng có con thú hiền. Con thú phải ăn cây, ăn chuồng, cháy trong rừng. Ăn cây cỏ để mà sống, hưởng xương để mà sống. Đó là những người hành giả tu học phản đạo, tị đoạn. Chúng ta thấy rõ. Cho nên, cái chuyện ăn cây không phải đắc đạo. Nhưng mà chính tâm lập hạnh của các bạn và giữ lấy phần sáng suốt đại nguyện của các bạn và thực hành tới thì các bạn mới mong được giải thoát.